Sau đây con cũng xin đọc vài câu hỏi mà con đã nghe băng thầy rất nhiều. Trên đường tu học là con ít có tiếp xúc với bạn đạo hay là có tới tiền đường nhiều. Nhưng con chỉ có làm bạn với băng của thầy mà thôi. Con nghe thầy giảng cũng nhiều con cũng hiểu chứ. Nên con xin đọc một câu hỏi xin thầy vui lòng giải đáp cho con. Thưa thầy, từ bi bác ái là gì? Tại sao ai nghe qua cũng đều thích nhưng thực hiện lại rất khó khăn?
Từ bi lui về lãnh vực thanh tịnh của tâm thức mới có từ bi. Lui về lãnh vực thanh tịnh của tâm thức nó mới phát sáng ra. Nó mới thấy đời là tạo. Nó giúp người cách sốt sanh. Và không có ngần ngại. Tâm từ bi là vậy. Thương yêu và tha thứ. Những gì người ta kết bác chúng ta thấy cũng là không có sao, trình độ của mọi người tới đó và họ sẽ phát triển lên hơn. Ta có khả năng phải biết thương yêu và tha thứ đôi chút, thêm bạn bớt thù vô hại, bác ai để giúp đỡ mọi người thì khả năng sẵn có không chứ, không nên làm quá. Bà ai tâm thức của mọi người dấn thân giúp đỡ tùy khả năng của chính mình.
Hỏi: tu một thời gian rồi thiết lý từ bi dẫn tới đại bi là sao? Trả lời: chưa tâm dục khai mở nhưng chưa hiểu được chất của từ bi là gì, thì thật nó là thanh tịnh, bớt nói lý nhiều để tránh sự dẫn sai của tâm lý nội khoa, nhưng chỉ hướng về thực chất mâu ni châu, ánh quang rõ rệt trong nội thức, cặp mắt đời cũng càng ngày càng sáng, lấng lánh tâm thức từ bi, phát đại nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật. Thật sự hướng về thanh tịnh bằng an nhất trong cuộc đời. Tự mình xuất phát từ quán rõ rệt thầm tu thầm tiến. Ban chiếu cho mọi giới tùy duyên độ hành. Không nên lý luận quá nhiều sẽ bị dẫn sai.
Dạ, kính thưa thầy. Có khi con nghe thầy nói muốn vượt khỏi cái tính tâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi, thì xin thầy giải thích làm sao mà phát triển được tâm từ bi.
Thành tâm trong lúc mình ngồi mình niệm Phật, muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm Phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong chốc mình nhớ chuyện Phật nằm niệm, niệm thét rồi cái luồng điển dâm dục đó nó hướng thượng đi lên, nó dục kiếm thiên đàng thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp, tiến về cái cõi đại la thay vì eo hẹp, thì cái kia nó sẽ giúp. Cho nên người nghe chân tu mà ngày đêm họ lo tu, tâm họ đâu có nghĩ chuyện là ăn thua với người thế gian, không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nếu mà ăn thua với người thế gian họ cũng cứ bật chịu được. Chuyện không nó có, chuyện khó nó không, báo chí đăng họ thưa ra họ cũng kiếm được tiền. Cho nên mình phải hiểu làm sao họ không thưa, vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt, cõi nào hơn, họ đi về cái cõi đó, thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hậu.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi, con muốn hỏi với thầy, xin thầy giảng giải cho con. Hồi nãy con nghe thầy nói nếu mà lên đây tu thì phải dứt khoát chuyện trần tục. Con xin hỏi thầy là ví dụ như hai vợ chồng son trẻ sống với nhau, mà người chồng họ thấy niệm thanh thoát họ lên đây, họ mong điều của sự thanh thản của tâm hồn, rồi khi họ về nhà thì ví dụ như trong vấn đề mà vợ chồng thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện mà vợ chồng ăn ngủ chung, lo con cái này nọ. Mà con đọc quyển nói đời đạo song tu thì hai cái nó phải đi đôi. Như vậy nếu trường hợp phải lên đây là phải về nhà phải bỏ hết tất cả những cái chuyện gia đình.
Cái tâm mình dứt khoát, cái chuyện gia đình qua lại đó là trời cho. Cứ giữ bình thường mà tâm mình cũng phải dấy động với sự đó. Cũng vậy, cũng vợ con, cũng gia đình mà tâm cũng không có dấy động trong đó. Đừng để tâm mà dấy động và bị loạn, cái trí không có sáng. Thấy chuyện đó mình là phục vụ thôi. Cái tâm mình phục vụ xong là thông. Còn tâm mình không biết cái nguyên lý của phục vụ là mình sai. Nhưng vợ chồng con cái cũng là tinh thần phục vụ tối đa, phục vụ và thương yêu. Đó là thanh tịnh. Còn khi mình chung trả với họ mà mình không biết phục vụ và thương yêu là tâm động. Người cha phải, người cha, người chồng phải giữ nghiêm luật tu học là tha thứ và thương yêu. Nó tận độ được gia can thiên hoa. Đã lỡ rồi, phải thoát bằng một cái nguyên lý tha thứ và thương yêu, nó mới xong. Chúng ta là một cục. Không có hướng về sự loạn nhâm nữa. Loạn nhâm chỉ tai hại của một cuộc đời. Chúng ta không nên hướng về con đường loạn nhâm. Loạn nhâm là cái vốn sẵn của con người vừa lớn lên. Biết đời là hướng về con đường loạn nhâm, ai cũng vậy. Mà ngày hôm nay chúng ta tắt đi con đường loạn nhâm rồi, chúng ta sẽ tiến lên con đường thanh nhẹ và sáng suốt. Giữ khả năng mà mình đã hành cho chính mình và tiếp tục như vậy.
Đại hội, đại lực, đại từ bi. Con là cái cửa. Đối với đại hội, cha mẹ thanh mình ra như vậy, bây giờ mình có sửa lại. Mình thay đổi hoàn toàn, chứ không có nuôi dựa theo cái chuyện hồi xưa. Chứ là lại như đó tôi theo cái chuyện hồi xưa thôi. À, nó càng ngày nó càng bướng thì nó tiến không được. Thì cái như khi vợ chồng đâm như nhau hoài là cũng không hiểu tại sao, tại mình không chịu sửa lấy mình. Thì chúng ta tu ta có sửa lấy ta để hòa đồng với đại tự nhiên như tôi nói nè. Nó có hòa đồng với đại tự nhiên như là người tu, mà người tu còn vì cái cá nhân sân si người đó không phải tu. Thì chết thành con ma. Cứ cầu vỡ mang cái tính tư hành, nhưng mà không chịu sửa lên mình. Đã nói rằng cha ông là có sửa cái cơ cấu hình hành. Cha nội tạo mình ra như vậy đó. Cha hội đặt tới mình như vậy, nhưng mình phải sửa đổi hoàn toàn. Thì cũng đại hội. Mình không có cái ý chí cương quyết tự cải tạo lên mình. Đạo lực để truyền thì nấu cái đường lối sáng suốt. Hòa cảm với đạo tự nhiên mới được. Rồi mới nói đi tới đại từ bi. Đây thì sáng suốt cho tất cả mọi người. Trong cái từ đạt được cái đó thì chỉ giấu của ăn, chỉ giấu của bán, cái đó là sâu chi lắm, không có tốt. Cái người đại từ đi, cái nào tôi có hết, tôi chỉ công khai cho thiên hạ. Nhưng mà trước hết tôi phải đi hai giai đoạn, đại hùng, đại lực. Để cương quyết như vậy mới tu được. Cái lịch sử của Đức Phật, của chư thầy, của chư tăng, của nhiều người cũng đã cương quyết tu, là mới đạt được cái sự thanh quang ở bên trong. Bởi vì chúng ta thơ, chúng ta ứng lại với thầy, như sư, chúng bùa, chúng pháp, để hộ đồ trong gia đình. Nếu cuộc là chúng ta là người ứng lại, thì chết rồi mơ hơ, không biết đi ở nơi nào, và đứng ở nơi nào, thì thành ra bị ma hủy nó khí rụ. Người chết là ứng lại hồng lắm, bị khuất lắm là cậu cũng về cái chùa đó tu. Nói chùa cái chùa đó cũng chẳng tu được cái gì, cũng lẫn lẫn đó thôi. Thì trời cúng trời vải và hưởng cái mùi vị đó. Không có theo được Phật và không có tiến lên thiên đàng được. Nhưng người tu chết rồi cũng vẫn ở trên mảnh đất của chân này, không có đi được là vậy. Tại vì trong lúc mình sáng suốt, mình còn mang cái bản thể con người mà mình không nhận định được. Mình đang tu rất nhiều, mình không thực hành được cái đường lối. Đang đại lực, đại từ vô của ai cũng nghe hết. Nhưng tiếng những ai cũng nghe hết, mà không có ai thực hành được hết. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi ở đâu chỉ thực hành. Khi mà các bạn cương quyết tu, tôi có sửa lên mình, tôi đã nói không có đủ gì rồi.
Các bạn là lần tới lãi rồi, tôi xin được rồi. Rồi, ra đi không biết đi đâu. Cái đó là đại khổ lắm. Cho nên mình phải cứu hết. Cho nên phải vì lỗi này, lỗi kia, lỗi nọ. Rồi làm cho cảnh trở, khai thông với mình không được. Cái gì cũng đã sẵn có của trời đất ban cho tất cả mọi người. Thành thí diễn hàng ngày hóa thân dạng vật cho chúng ta được cung túc. Có một cái cơ cấu, có cái chữ thi vừa, có cái bản gối này, cũng như có con chùa để cầu tiền mà thôi. Nguyên vừa, cái loại cảnh đã tạo thành cái cơ thể. Được thực hành ở trong cái hoàn cảnh này thì có cái hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Đức như không nổi là không có minh cảm ở bên trên, đâm ra tự tử chết cũng có nè. Tại vì cái phương pháp công phu ở đằng này nó phải chấp nhận thì nó không có tự tử và nó không có tham thân vũ trụ. Nó biết rằng nó ở trong cái cơ cấu bản thể này, mặt, mắt mũi này đều là giả tạo. Một thời gian ngắn là thôi, rồi nó đi, rồi nó không cần nhìn nấu và nó cũng cố. Để nó ăn cho bổ cho mặt rồi để nó sống lâu, không có cái gì đó. Nó cái gì nó cũng có thể qua được, mà nó đi trong cái chôn búa. Ngoài cái bản thể này nó có cái biểu hình, có hồn, có vía. Cái phần búa của người đàn ông ở bên trong của vị nguyên điển giam hãm ở bên trong tim. Rồi cái phần dưới của nó là của vị âm, là giam hãm nào lộ hương. Âm hương thì thích nhân, có âm có vui mới thành con người, còn đàn bà nó nhớt ráo. Bên trong là âm, cũng là chủ nhân âm của bản thể. Bên ngoài là dương, của âm dương thì thích nhân mới thành con người. Sống bằng trang suốt bên trong. Chứ không phải là vô tình, vô gian, sống một người và chết một người đâu. Cho nên khi chúng ta tu, ta phải nhận định khai thác lô ca. Cỡ mũ lô ca, cỡ mở lô ca.
Thưa Thầy, lúc nãy thì con thấy nghe cái thuyết Thầy nói là có cái đoạn là đi ký dụng á, thì con cũng hiểu mà không có rõ.
Đi là phải biết thương mình trước hết. Phải biết thương mình là tu thiền, lập lại trật tự cho chính mình, sống an vui, nó thể hiện cái đi. Lúc đó cái trí nó sáng, càng thiền cái trí nó sáng, trí sáng chúng ta dũng mãnh về trời, không phải dũng mãnh lính lộn nữa. Dũng mãnh đi về trời là không sợ ma quỷ nữa, vì chúng ta từ sống với ma quỷ nhiều quá rồi, từ ma quỷ thoát ra đâu còn sợ ma quỷ nữa, ta dũng mãnh về trời. Cho nên nhiều người tin Thích Ca mà không chịu hành như Thích Ca. Thích Ca ngài tu có một mình à, không có kiếm sư phụ nào hết. Thích Ca tu có một mình, lấy nguyên lý của trời đất mà ngài dũng mãnh về trời. Để lại cho chúng ta bao nhiêu nghìn năm. Bây giờ chúng ta phải học được cái pháp mà tự hành, tự tiến. Xem lịch sử Thích Ca có tu ông nào không? Không có sư phụ nào hết. Mà cũng xưng danh là tối thượng nữa. Ngài ta nói một câu thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Từ trên trời dưới đất nuôi phần hồn tiến hóa. Sao? Cái gì về trời phần hồn, ngài về trời được thì nuôi phần hồn tiến hóa. Bây giờ tất cả mọi người có phải vậy không? Có ăn, có uống, có nghỉ đàng hoàng, lo cho mình đầy đủ. Ông trời chuyển mưa chuyển nắng đủ thứ thay đổi qua quả cho mình ăn sống. Mà không chịu tu là mất cơ hội. Chúng ta không có thiếu tiền, thiếu tu thôi. Không có người nào thiếu tiền hết. Ở xã hội này không có thiếu tiền. Chỉ có thiếu tu. Tu rồi chúng ta mới dũng mạnh đâm gốc mọi người tự bước về lãnh vực thanh tịnh với chính họ. Những người ta dạy tâm tu khi ta sáng, ta ra người ta giảng cho mình nghe được là do sự dạy tâm tu học. Chứ không phải khi không mà trên trời rớt xuống giảng mà không có. Ông Phật cũng khổ lắm, cũng kiếm cắn đủ chuyện chứ không phải ông Phật không có kiếm cắn. Cho nên đừng có nghĩ sai mà tu sai mà khổ, cứ nghe những điều hay mà không nghe được điều dở. Mình ôm cái xác này là cái tiểu thiên địa, có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ. Cũng như mình chủ có một xứ mà không khai thác được kinh tế, nó phải suy bại.
chúng ta khai thác càng ngày càng. Như tôi cái phổi tôi yếu, tôi tu pháp này, bây giờ cái phổi tôi nó mạnh. Cái đó tôi nói lại cho người ta nghe, ta thấy tôi nghèo, ta cũng cho được năm khác. Vào, cho nên người cố gắng tu thì không có đói, người vô vi không có đói. Làm biến, rồi, tu để dẹp con ma lười biến. Con ma lười biến là hại cuộc đời của mình. Con ma lười biến nó cấu kết với tham dục, nó hại cuộc đời của mình. Tạo cái khổ không? Không có thích. Mình không thích, mình để con nó cũng không thích như mình. Ngu cộng với ngu thì khổ cộng với khổ thôi, chứ không có tiếng nổi. Và mình cố gắng tu thức tâm, là mình dùng điển thanh tịnh mình cũng hóa độ được chồng con. Để cho nó thức tâm, nó hiểu. Nguyên lý vô sanh của chính nó, phần hồn nó là bất diệt. Chắc chắn nó đi về trời, không có lãng quẩn ở thế gian này. Nhìn biết như vậy thì mới đi. Đợi người ta dắt cái chừng nào người ta mới dắt. Ở đây đi taxi mình phải trả tiền. Phải không?
Hỏi bác ái là gì? Trả lời thưa bác ái là sự hòa đồng tìm kiếm cho chung, không dị biệt màu, da và chủng tộc.
Cho nên mình sống chung anh chị em mình đâu có bao nhiêu ngày, thấy thương yêu mọi người đều phát tâm, cụ thể làm những chỗ tốt cho mình lợi, cụ thể đã đóng góp, cụ thể đã biết nuôi dưỡng tâm từ đi, thì mình thấy cái hạnh đức họ có, mình thấy hướng cái hạnh đức đó và học cái hạnh đức đó để tiến qua, thì già trẻ như nhau, tôi nói như nghe, như nói trên nghe vui biết là bao nhiêu, hả? Càng ngày càng tiến tới đại gia đình tốt đẹp, dân sinh được an vui, không có khổ. Thần thức nó dồi dào, không có bị đọa lạc. Vui là nhờ cái điểm chúng ta được thăng hoa nó vui, thăng nhẹ nó vui. Trong chất tiền có những câu vấn đáp như đó, kẹt ở đâu nó mở ra đó. Mà mở được rồi phải nắm cái phần mở để tiến tới một lớp nữa. Đó là tránh. Câu anh nghe những lời chân lý đó rồi, có tôi nghe hết thôi. Tôi nghe phải giữ cái phần thanh nhẹ đó. Tại sao người ta nói được mình nói không được? Người ta nhẹ hơn mình. Nhờ cái gì nhẹ, nhờ tu thì mình ráng tu nhiều mình nhẹ rồi cũng vậy. Mình đâm hành, vô vũ trụ nó mới tu. Nhân sinh nó mới có hòa được. Có nhiều người nói tại sao tôi trong này nó có nhức hận thắc mắc. Tại vì cái sứ mà một lãnh đạo không thông minh, không biết thương yêu dân, không biết giáo dục dân trong chiều hướng phát triển gì chứ, thì dân muốn làm như thế. Cho nó phát triển cho chung. Cái gì nó phát triển là phát triển cho chung, thì dân không có vô ích, không có sao không có. Nên tấn những cái năm trong xứ cũng như trong cơ tạng cũng vậy. Còn nắm là dân không phục. Tự nhiên ông không biết giáo dục, lục càng thì lục càng không có lối thoát, thì gây sao trộn, nó tạo nó thức trong mỗi thân. Phiền muốn sai quấy là vậy. Phải nhớ là mình ngồi một đống đó, không phải con người nhỏ đâu. Chủ của một quốc gia đó, chủ của một tiểu thiên địa lớn của quốc gia không phải nhỏ đâu. Hiểu không? Lãnh đạo không có gì đâu, không có sắp phàm như mình, không có cái ấp thông minh. Ông hướng ngoại nhiều, muốn điều khiển người khác vậy thôi. Còn thực chất ông chưa điều khiển ông được. Cho nên nhiều vị lãnh đạo làm cho quốc gia rối loạn và không phát triển được. Cho nên chúng ta đi du lịch chúng ta thấy quốc gia nào mà được cỡ mở phát triển là người lãnh đạo có hạnh đức tư. Lời nói họ lúc nào cũng có giá trị. vì họ đã thực hành giải tiến được tâm thức của chính họ. Mà có người cứ đờn đi đờn lại đờn chuyện cũ, cũng như lấy lời ông Phật nói mà không bao giờ làm Phật, làm sao mà lãnh giúp được người tu? Chỉ giúp ở góc nào thôi, không có phát triển được toàn diện. Còn đây mình biết thực hành phát triển thực chất, phần hồn chịu trách nhiệm giữa trời Phật chúng sanh, phần hồn phải giải, phải giúp đỡ lục căn lục trần tiến hóa và vạn linh trong cơ thể tiến hóa, thì nó mà tinh thần của nó là tinh thần cố vấn lãnh đạo, không phải tầm thường. Ráng tu đi, có nhiêu đó là nhìn, nhiêu đó là làm được đại sự. Đại sự trong mình ở đâu, không phải bên ngoài đâu, mà không chịu làm sao đạt được. Cứ ngồi đó cứ tưởng ông Phật, tôi muốn có 36 tướng tốt như ông Phật, mà trong này động loạn, không giải mở làm sao nó hội tụ tân tướng tốt được. Bây giờ mình thanh lập được cơ bản, giáo dục được lục căn lục trần, nó khai triển, thì tướng nó mới tròn trịa. Thì tướng nó còn cầu nhau, là nó tạo bức khí cho nó chèn ép dân giả từ trong cơ tạng nó quá nhiều, tạo khổ cho chung, nó không hay, nó tưởng là nó gây gắt của nó là chuyện tốt, không phải, chắc lắm. Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ, có hai chế độ, một chế độ cộng sản và chế độ tự do. Hỏi cái không khí bên tự do nó thế nào? Họ tự do như vậy, nhưng mà chưa thật tự do đâu. Phần hồn rời khỏi thế thể xác học đạo, mình đem lại sự tự do bình an kiếp sau nữa, trong phải nói kiếp này. Hiện tại những khối tự do bây giờ chưa tự do. Nói tự do thì không có tự do. Thuế còn đập đầu đâu có tự do. Không có tự do. Học tập cũng đông tiền mà làm gì cũng đông tiền. Không có tự do. Còn người tu thiền mà biết được nguyên lý, biết được cơ tạng mình, thì nó không có xài tí nhiều. Và phần hồn nó tự do phát triển. Tự do phát triển đi lên khỏi trên ấy coi. Muốn gì khỏi đây. Tự do. Không phải đóng thuế, không phải xin phép. Tu sẽ đúng thì được. Mà tôi không đúng thì không được. Tôi sẽ đúng đắn thì được. Cái gì cũng được thôi. Cái điểm từ đi phát triển là cái gì cũng được thôi. Còn trước đó mình dốc lòng tu đi. Người ta tu cách tâm thiết mới được. Mà bây giờ mình mới tu đâu có bao nhiêu năm đâu mà chán. Đi nửa đường chán. Mình phải tạo ngôi để đứng mình không? Con đường lúc đầu mình nó phát tâm và mình muốn tu tiến là tới đó mình chán. Mình hại mình thôi. Cho nên nhiều người cũng có học kinh, học kệ, biết là chư Phật cũng đã nói là tu cả trăm kiếp, mà nó tu một kiếp vừa xong rồi nó chứng ngộ, nó đắc đạo, đắc cái gì? Đắc ba lần tiền thì đắc đạo đâu. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý để tu, không được kịp một chút là trật lắc à. Nó rất rõ ràng. Cũng như nói chuyện với các cụ ở đây là mấy chục năm rồi. Thương trời nhớ Phật cúng lại đủ chuyện hết. Thấy không có kết quả. Rồi bước qua đây tu thiền rồi thấy lần lần hiểu. Lâu lâu nghe tôi tự nhiên tôi hiểu cái đó. Thấm thía trong lòng tôi. Là sẽ nào kết thúc mình nó được mở là nó mới hiểu. Đơn giản nói chuyện đơn giản chứ không có gì mà người ta nghe người ta hiểu. Là do cái tâm tu của người hành giả nói ra, cái điện năng nó đi lên cao, nó có cái chiều hướng bố thí phát triển về chân thức của mọi người nghe hiểu. Cho nên mình cũng tu đi, tu rồi về nhà mình nói chuyện, không nói chuyện gì, nói cho con cái nghe, nó đời bà già từ hồi trẻ sao tới lúc bây giờ, bao nhiêu nó cũng độ người ta rồi. Khi thích nó mở rồi mình hiểu khác, mình nói trong xây dựng tiến hóa, không có nói trong chiều hướng chèn ép nữa. già muốn này, già muốn kia, già muốn nọ, ăn hiếp người ta không được. Mở ra, không còn già nữa. Về trời con nít hết, chứ đâu có ai già đâu. Thì hỏi tại sao bé tám tu nhiều năm mà được người ta kính lễ, không xin thầy cho sướng, người xin bé cho vui. Bởi vì người ấy muốn đi về trời phải làm nhỏ nó mới đi qua lọt ngoài cửa đó. Mà làm lớn chừng nào là kẹt. Tại sao bé tám học Phật mà không học chữ cỏ vô Phật? Ngồi trễ trễ là những hương đăng xung quanh đầy đủ hết. Làm đúng chuyện mà có mất thế gian. Không làm. Sự thật là tốt phần hồn không chữ cỏ như vậy được. Tu được nhẹ tự nhiên nó hội tụ. Không có làm chữ cọ về ngoài, không có áo mão chữ cọ về ngoài, không có vụ đó. Ráng tu nó khỏi tụ, tự nhiên nó có áo lành thay vì bằng áo rách. Thế gian một cái trang, cái trưng bày áo tốt thì tốt, nhưng tâm không lành là bằng áo rách. Tâm ác độc là bằng áo rách. Người phải hiểu những nguyên lý để tu. Thì từ đó mình hiểu được nguyên lý, không còn tự ái nữa. Tự ái một chút là bằng áo rách, không được. Người tu mà tự ái là nhìn mặt là biết là người ta mặc áo rách. Không có cao báo đeo, khổ lắm. Không có hỏi tụ. Cao báo là cái gì? Hòn đá bị nắng chói, khổ cực giam hãm một chỗ rồi nó hội đủ cái điện năng của nó sáng chói ra. Nó kêu đá quý, thế gian kêu đá quý. Thì anh khổ lắm nha, nó có chút sáng đó. Học kim cương khổ lắm, nó có chút sáng đó, nó đâu phải khi không có đâu. Từ người đời, ăn hiếp được người khác, gian lận được người khác, mua hộp đá quý đeo, từ xa. Nhưng mà thực chất không có gì hết. Không có thực chất. Tu mình phải điêu luyện. Mình kể như mình ngồi thiền đây lần cố gắng thiền mình cũng như đá, mình hướng về luồng điển từ bi, luồng điển sẽ chiếu cho mình. Từ từ đó mình từ cái đá dơ thành là đá quý. Kim cương nó bộc khởi sáng trước mắt rõ ràng. Cho nên người ta người tu thiền đâu phải người ngu. Trước kia cũng gian lận đủ thứ hết. Hơn thưa rồi thế, bây giờ ta mới tu, chúng ta đâu có người, phải người hiền. Mà đi những người mà đem hiếp người tu là mấy người ngu. Nói xấu người tu là mấy người ngu là nó đã xấu, cái thằng tu nó xấu nó mới đi tu. Nó tu được chuyện đời đạo nó hiểu hết rồi, không có sợ. Nó dư khả năng để đối phó mà không dám trực diện với nó, cứ nói sau lưng. Cái đó là ma quỷ. Không phải chân tu. Nói sau lưng là ma quỷ. Trực diễn nói chuyện với gia đình.
Thưa Thiền Sư, giới tu hành gọi là từ bi là sức mạnh, mà Chúa hay Phật là đại từ, đại bi, tình thương ấy của các ngài được quý thầy, quý cha luôn luôn nhắc nhở, mà người đời vẫn cứ làm ngơ, chỉ có một số nhỏ ít người thức tâm tìm đạo Pháp để tu hành. Tại sao lại có người hữu duyên với đạo, có người lại vô duyên với đạo? Xin cảm ơn Thiền Sư.
Đạo là người ý thức được chiều sâu của tâm linh thanh tịnh. Có nhiều người chưa tu pháp này, nhưng mà họ hiền lắm. Nói gì họ cũng thương, nói gì họ cũng muốn giúp đỡ. Rồi đời lường gạt họ nữa. Kể cả Chúa họ cũng gạt nữa. Phật họ cũng gạt nữa. Đặt hình Phật, nhưng mà không biết nguyên lý của Phật. Đặt hình Chúa, không biết nguyên lý của Chúa. Chính mình đã tự gạt. Cho nên trong nhà mình thờ hình là để chỗ tôn nghiêm. Và hiểu được cái nguyên lý mình mới thờ. Thì không có bị tội. Vì người thanh tịnh, Ngài đã tiến tới chỗ thanh tịnh. Vô sanh bất tử. Từ ái, tận độ quần sanh. Mà chúng ta không hiểu. Chúng ta lại lợi dụng. Nhưng tôi thờ ông Phật này, tôi làm ăn khá, mới trúng số. Phải không? Tự gạt. Nhưng mà kỳ sau nó không được nữa. Thế là may rủi có một người. Nhưng mà đem ông Phật vô gắn vô chỗ đó. Là mình là người sai. lợi dụng, bất trung bất tín, tội nó nặng lắm. Còn người mà thấy đạo ghét là những người tiến hóa mới lên. Nhiều người ở địa ngục cũng khổ lắm, được tiến hóa lên. Nguyện kỳ này tôi lên tôi tu mà thấy vui quá rồi thêm, theo cái vui rồi lập bè lập đảng giết người ta để lấy tiền hưởng vui, hưởng rốt cuộc rồi phần hồn bị tan biến. Quý vị thấy không? Con muỗi, con ruồi nó cũng là linh điển, động lên nó biết bay chỗ khác, đói nó biết ăn. Nó là một phần tử bị tan rã dần dần như vậy. Thì sẽ sống ở dưới gốc cỏ, gốc cây. Không có được như chúng ta. Chúng ta vinh hạnh lắm mới có thể xác con người. Biết được tầng Phật. Mà có quyền truy tầng trời Phật. Để hiểu chân lý bất dịch của trời Phật. Mà tiến thân. Thì con người mới có đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Những con vật ăn hại đó không có đem lại hòa bình cho mặt đất. Cho nên người thế gian là thấy con gián họ giết liền, thấy con mũi họ giết liền, thấy con ruồi họ giết liền. Nó phải thọ lãnh cái đó để nó tiến lần lần nữa. Cho nên khổ lắm, đừng nên hại mình và tan rã vô trong cái cõi đó. Không có biết bao nhiêu ức niên mới trở lại một cái hình thù duyên dáng mà. Như chúng ta đang ngồi đây bàn bạc về tâm đạo.
Cái lượng từ bi có đặt nhờ cái môi trường không hay là bất cứ hoàn cảnh nào?
Cái giải nghiệp thì tự nhiên nó có lượng từ bi à? Con giải nghiệp thì con tự nhiên có lượng từ bi. Nghiệp là cái gì? Có duyên rồi mới có nghiệp. Con có, gặp ông chồng con mới để thành con. Con là nghiệp á. Con hiểu không? Con đi đâu thì con phải nhớ nó. Automatic. Đó là tạo thành nghiệp rồi. Tôi tin ông đó mà trời Phật đâu có thấy. Bây giờ nghiệp là bằng chứng này. Để ra cục này chạy đâu. Thấy không? Mình ôm cục tội. Bây giờ mình phải giải quyết. Lâu lắm. Không dễ lắm. Cho nên đi tu về vô vi cái nguyên tắc. Dứt khoát. Tâm dứt khoát là để cứu con mình được. Cứu chồng mình được. Thấy không? Tâm phải dứt khoát. Mình phải hiểu được cái gương lành của Chúa, gương lành của Phật như thế nào để mình đi tới cái mục đích cuối cùng.
Nhưng mà ông chồng cũng đâu cần mình cứu thì sao mình cứu được?
Con cứu con của con là cứu chồng của con đấy. Đừng có nghĩ ông không cần, nhưng mà có một ngày ông phải cần. Tao mà hạnh nhất mà tao mấy mà tao đi ăn hủ tiếu năm đồng, ha, nhưng mà có ngày phải vô quan hủ tiếu năm đồng anh, hiểu không? Chứ ai cũng nói được, tao có xe hơi, có dù mà làm sao tao đục mưa, rồi một có ngày cũng phải chỉ kiếm cái mái nhà mà để đục mưa, mà hiểu không? Thì không có ai mà chê ai được, ai cũng là chân đi, mình hiểu và kính trọng mọi người, người ta ghét, người ta chửi mình chừng nào mình cảm ơn họ, biết không? Mình nhịn nhục, mình thấy đó là ẩn sư thiệt của mình. Đừng nghĩ người ta xấu. Nghĩ xấu chừng nào là mình khổ chừng này. Mà nghĩ người ta là ẩn sư, nhờ họ tôi mới có cơ hội tiến trở về lãnh vực tự. Tôi rất cảm ơn. Bởi vì đó là ông thầy thiệt của tôi. Trong cuộc đời tôi chưa có ai có thể kích động tôi được. Mà người này kích động tôi được là người được thầy được. Minh sư của tôi. Cứ nghĩ vậy là mình đâu có hơn giận đâu. Mà hơn dẫn chừng nào là bệnh căn xe thì sẽ là các quốc khí tạo bệnh căn xe thì nghiệp thân mình sẽ mang. Đúng không? Ai có cặp con, ai có chữ con thấy đó là sư của con, sư thiệt ấy, không phải sư của mang đâu. Chỉ trích xói trong cái tim luôn mà. Đó, nó xói trong tim con đó, là sư thiệt của con. Thì con làm sao con giải quyết để con cảm ơn ông sư tự nào hết. Mà con không biết cảm ơn ân sư nữa, cứ xoáy hoài. Thấy không? Tiền tình duyên nghiệp rất hay. Trong cái chuyện vợ, bài học của nhân sinh, bài học trực tiếp, không có gián. Và biết dụng, biết học được đó là khai mở được kinh vô tự. Phần hồn sẽ vậy.
không cần phải ôm cuốn kinh, không cần phải ôm cuốn sách. Chính con là kinh. Mình học, biết ân sư của mình là ai. Từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó cũng theo dõi, nó tìm cho được độ mình. Mình phải chấp nhận để tiền. Cảm ơn Ngài, dễ thôi. Những cái gì mà mình ghi mở xuống, mình bị đau gan. Mình đưa họ lên, mình cũng bị đau gan. Là một phương thức trị bệnh rất rõ ràng. Nội khoa tâm lý sẽ ổn định. Bao nhiêu thế gian, bao nhiêu tỷ người mà nó không tới, nó hành hạ tôi, thầy tôi thiệt chứ đâu có người khác đâu. Thầy tôi biết tôi mới hành hạ tôi. Phải không? Đừng có than chừng nào là bị nạn chừng nấy.
Thầy từ bi trong cái sân. Cái từ bi trong cái sân. Bây giờ mình nói từ bi trong cái sân. Không ai hiểu. Mình thấy họ sân. Nhưng mà mình đâm ra thương yêu. Cái sân là một cái bệnh. Mình phải thương yêu. Hết sức thương yêu. Thì những người đó từ xung quanh mọi người đều thương yêu họ. Họ cái sân sẽ tiêu diệt. Đó là các chỉ định. Lấy cái từ đi mà giải sạch. Và từ đi tâm sạch. Tâm tâm lạc.
Kính thưa Đức Thầy, Đại Từ Bi là gì?
Đại Từ Bi là sự sống của chúng ta ở đây. Chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ đại từ bi phóng quang xuống thế gian, chấn động của vũ trụ, đại diện tâm thức đại từ bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày hàng giờ hạnh phúc.
Xin thầy giảng về tính chất từ bi của điển vô vi.
Từ bi của cái điển vô vi là mới hiểu mình, sửa mình. Mới thấy rõ chất lượng từ bi. Chính mình đã sai, mà trời Phật không có tha thứ, chúng ta đâu có cơ hội tu. Thì chúng ta phải học tha thứ và thương yêu, thì chúng ta mới có cơ hội học từ bi và thực hiện từ bi được.
Thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con biết thêm ranh giới giữa lòng từ bi và công bằng. Thưa Thầy, có sự kiện này xảy ra, con xin trình bày. Những cái dịp lễ độc lập của quê kỳ hôm 4 tháng 7, và con một anh đó đi đi cùng cùng với sắc dao đâm chém loạn hết. Thì có một anh cảnh sát gì nữa lấy súng bắn anh kia. Tôi hành động của anh đó để bảo vệ anh điên khùng này mà thả xác người kia. Như thế anh này có bị kết tội không? Tôi điểm thứ nhất, thưa Thầy, còn cái nữa. Thưa bên Việt Nam, tôi có một hôm đó thì ở trên xeo tôi biết. Và có một anh đó thì bị bệnh hủi để sau ngày cách mạng đó thế này. Thì có một cô đó trẻ em đi học sinh, họ tôi biết. Thì thấy cái anh hủi kia ngồi gần mình sợ quá chạy, anh chỉ ôm và cắn cô này. Thì cái anh công an lấy súng bắn anh này chết. Kính thưa Thầy, trong hai trường hợp đó, cái người hành xử vũ khí để hạ sát người kia, để bảo vệ an ninh trật tự chung như vậy, có bị tạm giao tòa kết án không?
Cái đó là luật đời, họ cũng có quyền buộc nữa. Có lực đời xử chứ không cần để tam giao tòa. Bởi vì mình có khí giới để bảo vệ cho người yếu. Mà trong lúc đó không có phải là đi chỗ giết chóc mà mình đi bắn chết đối phương là mình người hành sự cảnh sát có tội. Dù các người kia điên loạn mình làm sao cọc người đó hoặc là nắm người đó lại chứ không lý do đi giết người kia. Cái đó ở thế gian cũng buộc tội được rồi, đâu cần phải thượng đế, đã có luật hết rồi. Cái tội đó tội câu sát. Vì hình sự rồi. Anh thấy không? Có một chuyện sơ sơ mà mình là một cảnh sát, tại sao mình không gian xếp được? Mình đi giết người ta, một người cùi mà đâu có sao. Thấy không? Rồi còn một người mà điên loạn kia thì mình phải có cách, mình là cảnh sát, mình đã học đủ võ rồi, di đô mình giật cho nó ngã rồi, tại sao mình đi bắn chết người kia? Anh thấy không? luật ở thế gian nó đã xử rồi, khỏi cần đến Thượng Đế, không phiền đến Thượng Đế, không phiền như Tam Giáo Tòa.
Làm từ thiện, bác ai từ bi. Mà có cái miệng không thì chẳng có ai chết. Người thế gian cũng chứ, chứ không phải như cái về ngoài. Con ruột mình cũng không chứng cho mình. Nó về ngoài. Bởi vì nó đâu thấy mình làm. Còn mới thực hành. Tự nhiên nó phải không? Cái mình có sự sáng suốt, dẫn tiến, mình không vụ lợi, giúp ta. Con cái nó cũng cảm động. Rồi những cái mà cả gia đình không chịu làm, mình đi làm, mình giúp nó. Mình hạ mình để học chứ không phải hạ mình để thêm cái ngu, đi thêm cái khổ. Sao? Mà cái hành động của mình là dẫn cho, dẫn tiến cho tất cả toàn gia đình và ảnh hưởng nhân loại. Thì tự nhiên họ mới chứng minh. Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chứng tạo, nó rõ ràng là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Tự ngộ, tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền đó nó mới mở được theo thiên quan. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo không chặt. Chiếc thuyền cũng hoàn hoàn chứ không đi tới. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái, thấy chiếc thuyền không đi tới. Nó ổn định rồi. Nhưng bằng đạo giả. Nào, còn cái chữ đức là từ trời đất, nhân quần, hợp tác. Một thập phương Phật, bốn phương trời nhất tâm, đem lại ánh sáng cho người thiện giác, là chứng minh người đó làm việc đó đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận được đức giả. Nào, đạo đức. Bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết xui, lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức. Đi đâu tìm ra đạo đức? Thành ra miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm. Ai cũng nghi. Những người đang sống như mình cũng không chứng minh. Vợ con mình cũng không chứng minh. Tự nói nhân quả, cho nên mình phải cứ lủi thủi làm lại là quả. Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt, ổn định được. Sáng sự hòa với sáng như gì đó. Thì sáng xác nhận cho sáng. Còn tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp cái sáng. Đó thì một chứng minh của mình nhé. Cho nên cái tu, nó có nhiều lối tu, cho nên thế gian họ đã tu, tu cái miệng, ban rao chuyện tu, quảng cáo chuyện tu cũng là tu, nó nhiều loại tu. Rồi mình biết được chút sáng là bán cái sáng ăn cũng là tu, lấy đạo tạo đạo, lấy dễ thương che mắt thắng cũng là tu, thấy không? À, rồi mượn danh từ của thiên liên làm ông lên bà xuống cũng là tốt. Rốt cuộc người nào cũng xin tu mà cái tu trực tiếp và thành thủ tục gián tiếp.
Đừng có sợ minh lòng ông Phật. Ông Phật là từ bi, sáng suốt. Ông giàu có hơn mình, điểm qua không nhiều hơn, thanh tịnh hơn mình. Tại sao mình không dám hỏi ông? Thấy không? À, mình hỏi ông là mình khôn nha. Mình hòa đồng với ông để học thêm. Mình cứ vượn độ hoài sao được. Thấy không? Ông Phật đâu có tấn công mình. Ông Phật đổ chúng sanh. Thì bây giờ mình phải tìm hiểu. À, tìm cho ra lẽ. Đôi khi mà hỏi rồi á, ta trả lời rồi mình mới lục hỏi được. À, đọc kinh mà không minh kinh á, suốt đời không có tiếng. Đọc kinh, đọc hoài, đọc bữa đâu, không có minh kinh lý, thì suốt đời không có tiếng. Sinh ra sợ kinh, mà muốn dưỡng kinh và bảo kinh, bảo vệ cái kinh, thì thôi bỏ rồi. Ông Phật ông biết, ông muốn cho mình minh kinh và thấy mình, là mình tâm kiên tâm. Khi mà xét thử kinh kệ, là mình tâm kiên tâm. Chuyện ông Phật cũng như chuyện của mình. Bây giờ ông Phật ông biết chuyện của mình là chuyện của ông, cho nên ông đều lưu lại phúc tích để cho mình xét, để mình minh tâm kiên tâm. Mà tự giải thoát. Chứ ông Phật đâu có giải thoát dùm cho mình. Thấy không? Mình đâm lại sợ ông Phật và sợ kinh. Kinh để trên đầu. Nhiều người để trên đầu không dám đụng nữa. Không chịu xét kinh. Ông Phật ông cho mình cơ hội thực tế để tiến qua mà không chịu. Rồi ra đọc hoài không minh kinh. Rồi rốt cuộc chỉ ôm cái khổ là lung trình phải không? Suốt cả một cuộc đời tu hành mà lung trình cho ngộ đạo. Thấy không? Còn đằng này nó có cái pháp, nó không có đặt kinh cho mình. Nhưng mà mình làm bao nhiêu đó, nó mở mở thần kinh, nhẹo hốc, ở trong nó mở cái lý nó đựng. Ở trong nó bị kẹt, cái lý nó không đựng. Cũng là nói chuyện, mà hồi trước khi mình chưa tu, mình nói chuyện khác. Mình tu rồi ổn định, mình nói chuyện khác. Mà 2-3 năm sau mình thấy nói chuyện khác. Cũng cái câu hồi đó nói, nhưng mà tôi giờ nói khác. Trình độ thanh điển tiến qua và nó sáng suốt và nó vững, nó thấy nó đã làm cho nó được sạch sẽ hơn, thông minh hơn. À, tu mới dễ chứ. Còn tu mà cứ sợ kinh thì làm sao minh kinh, sợ ông Phật làm sao biết ông Phật, thấy không? Cho nên những người bị lầm lạc nhiều, tưởng lầm và tôi tôn trọng ông Phật, tôi rút lót ông Phật, một ngày kia ông Phật ảnh tôi lên thiên đàng, nhưng có gì mở rộng đường đi đi thôi, chứ làm sao mà ông rảnh ông ảnh cho mình, lo cho mình nữa. Cha mẹ mình còn lo cho mình không được, ông Phật làm sao lo, thấy không? Nên nhiều người lầm lạc lắm, tôi gây ra sự đau khổ. Hỏi tôi thích tu, thích tu. Mà tu cái tu quay nhưng mà cạo đầu vô chùa ở với thầy tu khổ hạnh, chịu. Nhưng mà tu là tu bổ sửa chữa, làm cho mình minh lý là không chịu. Tâm ra ý lại, và sợ sợ. Cái tâm trở nên gì? Khùng điên, khùng á. Tâm tu càng khùng á, không có tiếng nổi. Mà mình biết suy xét, biết tìm hiểu, thì càng ngày càng mất. Rốt cuộc không có nhiều, có rất ít mà mình bày cho nó không sụp. Thấy không? Thấy hình ông Phật chỉ đỡ hình ông Phật mà đặt đủ thứ hết. Người này bày cúng thêm cái đèn, người kia bao người cúng thế nọ, sửa hoài, sửa căn nhà không có yên. Mà cái tâm biết thiệt. Ông Phật ông đi rồi ông để lại là Phật Thích Tâm. Rồi ông chịu sửa tâm. Muốn biết ông Phật thì sửa tâm mới thành Phật. Thành Phật mới biết ông Phật chứ. Thành người mới hiểu con người chứ. Thấy không? Có gian xảo ngồi với nhau biết cái tụi gian xảo với gian xảo. Mà thật thà gặp với nhau thì biết sự thật thà với thật thà. Thấy rõ chưa? À, mà không chịu làm.
Thầy thường nói hôm nay là mi là thức mạnh. Nếu nhiều khi con hết thì khi cái tâm từ con không có hơn. Nhiều khi con muốn làm mình không có cũng khó quá thầy. Như thế nhân cô con thì thầy có thể chỉ được.
Cho nên cái trình độ thầy đã nói là trình độ không mua không bán. Con đứng trong cái vị trí này con có thực hiện trong trình độ. Rồi từ đó nó sẽ tiến đến. Vị trí nào cũng có từ đi. Nó mới có quân bình, nó mới có sự sống hàng ngày. Cô mang áo mặt. Có hiểu cho đó không? Cái con muốn làm một cái ô từ đi với người ta ca tụng sự tốt đẹp của Đức Thích Cha. Đó không phải. Đức Thích Cha phải cứu vợ. Phải những con. Phải phục sự đất nước. Ngài mới cảm thấy được sự tu học. Thì con ở cũng ở trong cái tình trạng đó. Con thấy không? Con sẽ được, con sẽ kể sao. Mà nhìn bên ngoài thấy là tôi chưa đạt cái gì. Nhưng mà tôi cũng chưa thấy từ bi, vì con nghe cái từ bi nó quá lớn. Từ bi chỉ có ông Phật thôi, chứ còn con không có. cái đó là không được thiệt thòi. Chính con có thể sắp lại tập tự cho chính mình. Mọi sự xảy đến với chúng ta nhịn nhục, và chúng ta có cơ hội chuyển tự như vậy. Chúng ta đi làm, sẽ có thực hành cái gì cũng tốt, để cho mọi người an cư. Người kế bên có gì đau khổ, chúng ta giúp. Thấy không? Và tình thương bạn đạo chúng ta mong muốn mỗi ngày mỗi có nhiều bạn cùng đàm đạo. Nhưng mà đàm đạo nhiều khi nó vầy xéo mình cũng thấy thằng đó nó thương mình, nó tự mình. Thì mình học cái từ bi từ đó. Và mình chấp nhận học là mình được thể hiện cái từ bi hòa hợp. Cái từ bi nó nhỏ nhặt từ lúc nó mở ra nó câu kết. Càng ngày càng lớn, càng rộng, càng đông người, rồi người ta nói cái chữ từ bi nó mạnh mẽ hơn. Con hiểu cho ta không? Khi mà hy sinh trọn lành rồi, con đã hy sinh dấn thân cái hồn, con giáng lâm xuống thế gian này. Dấn thân, hy sinh. Phải hy sinh cho trọn. Cái gì mình làm phải tận tâm tận tình, nó mới thể hiện là được. Thì từ cái đạo đức này đi tới từ bi thôi. Thế qua cái đạo đức rồi, không có đi cái đường nào hết, cái đường từ bi. Còn nữa, thì hàng ngày con đang học đó, đang làm đó. Bởi vì con còn chấp rồi, con dòm, con nói chứ thêm từ bi đâu mà ông Tám không nói được đi. Khi mà con biết dòm, tự tấn con, con nói cái cảm giác tham sân, dục tính, hơn thua của con, nắm đầu nó con vậy. Không khó.
Vì khi có gì còn nó có biết gì.
Nó phải là. Bởi vì lĩnh của mình. Thế, ai làm chủ bây giờ? Con thấy từ đầu chứ chứ ai là người có gì? Chính con là người có gì? Mà tại sao nó không làm? Là mình không có tiền xuyên dạy dỗ nó nói thôi. Thế mình mới thực hiện. Tụi bây không niệm tao niệm. Thì ảnh hưởng nó phải niệm, làm niệm. Con hiểu không? Còn mình không chỉ làm. Mà nói chú cha chú dòm nó khó, tại mình không chịu làm. Nghe tôi chị xào hủ tiếu, chị qua xào hủ tiếu, tại tôi ăn ngon quá mà tôi thấy xào hủ tiếu khó quá. Tôi xuống tôi xào thử thôi. Tôi làm thì tôi làm ra. Mà tôi không chịu làm. Mà tôi nói nó là khó, đó là lý luận, không phải là sao. Tôi hiểu không? Thì ta thực hành những cái điều ta phải làm được. Ở trước khi con chưa tới Việt Nam mà nói chuyện xã hội Mỹ, con coi những magazine thấy Mỹ ở Boston là như vậy. Thôi, ông nội ơi, tôi đâu có dám biết tiếng Mỹ, tôi qua đây tôi sống. Một ngày con không dám nghỉ, mà con có thể sống được bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người. Chúng ta không làm lại được. Cho nên, nói con là bất diệt. Không có người khác có thể chế con lại được. Đặt đâu rồi thì có khóc. Theo. Bây giờ con tu về đạo vô vi con được nghe rất nhiều lời giảng, kể cả thực hành, kể cả hành động của thầy, thì con có quyền kiểm soát bất cứ lúc nào. Thấy không? Rồi mới thấy được, con người ta làm được, tại sao tôi làm được? Tại vì tôi chứ cái này nè, hồi trước ông Tám tu như vậy nè, chỉ vợ chữ nè, người ta gõ đầu, người ta thọt rồi lét, ông thương có bị không? Thì chưa nè, người ta còn sợ tôi nè. Cái hồi mà ổng tu, ổng không có sợ người ta không? Đẩy ổng vô trong góc tường, ổng không phải ngồi, ổng xin xít, ổng tu vì, ổng chưa tu. Ổng thấy là chỉ có tu mới giải quyết được cái nợ toàn gian, chỉ có tu mới cứu được ổng, và chỉ có tu tương lai nữa. Nhìn lại anh em của ổng, ổng không. Thì ổng mới có cái hạnh tu như vậy, tu tôi đến nỗi, tôi không có làm xu. Khổ không sức khổ, không nói gì cả. Thế là một tinh hạnh, thế là một đường lối tu được. Chuyển điểm lấy tôi và tôi được khai triển cho tôi được mở tâm mở trí cho tôi. Để tương lai tôi sẽ sống với cái xã hội này. Vì cái bản chất của tôi còn chấp, còn tranh luận, còn lý luận và không có thể sống. Điều diễn. Tôi phải tăng với con ma lời diễn tất cả mọi chuyện bình sáng.
Nội tâm.
Thì con đã nghe qua rồi. Những gì thay đó thì thay. Mà tới ngày nay là 60 mấy tuổi rồi. Vẫn nhắc lại đầy đủ những cái gì mà ta nói cho con nghe. Thấy không? Thì con về con làm lại, thì con là gì? Con hơn ông Tám. Tám, rồi cộng với chị Hai, Tám Hai. Thêm đó người Tám Ba, Tám Bốn, Tám Chí, Tám.